mai táng. Nhưng mà các ngày ban đầu tu là điều tán tâm hết tất cả. Các ngày cũng vậy, tu riết mới nhất tâm. Khi mà nhất tâm liền nói cái pháp nhất tâm mới là đúng. Nhưng mà cái đường tu hành là như vậy, các ngài cũng từ tán tâm mà tu, các ngài cũng từ rèn luyện ở trong những cái khó khăn nhất mà rèn luyện mà thành. Từ cái lúc mà đi vào chùa bỡ ngỡ, cái gì cũng không biết, từ đó mà dụng công. Tới lâu ngày rồi cái tâm nó chuyên nhất, liền đắc được cái nhất tâm. Thì là mình hỏi các ngài cũng ai cũng nói mấy chục năm bây giờ mới tới nơi này, chẳng phải một ngày mà có thể làm được. Vì vậy ngày xưa các ngài cũng từ tán tâm, từ mà tha thiết đạo, tự trách mình, tự thấy đau khổ, tu bài mà không có nhất. Đó là như vậy. Nhưng mà thời gian trôi qua rồi mài dũa, ngày ngày đều có thể tu như vậy, thì cái tâm nó từ từ nó sáng tỏ, đạo lý nó sẽ thâm nhập, nó sẽ mở rộng tâm linh. Từ đó mà những cái chấp trước, những cái sai lầm đó, mình sẽ từ từ mình sửa nó, không có khó lắm đâu. Mình sửa nó thành hoàn chỉnh, thì mình sửa tới cái mức cao nhất thì mình sanh thượng phẩm, mình sửa tới cái mức thấp thì mình sanh hạ phẩm. Nếu mà lòng tin và sự kiên trì thì cảm ứng đạo giao chắc chắn là vãng sanh, không có thể nào mà rớt lại. Tại vì tâm đã gửi trọn nơi Tây Phương rồi. Thì ở đây có cái bài này sáng Chân Hiếu mở ra mà sao thấy nó hay quá, thì cũng chưa có dự định là đọc nó đâu, nhưng mà cái này là nhân duyên lạ lùng cho nên cũng đọc cho quý vị mình cùng học. Thì xin thưa là Chân Hiếu cũng cùng học, tại những cái lời này nó hay lắm, không phải là Chân Hiếu nói ra, mình chỉ đọc để mà tự học với nhau. Bởi vậy không có dám lên trên kia ngồi, nếu mà lên trên kia thì không phải như vậy. Ở đây không phải là thuyết pháp, cũng không phải là dám nói cái gì, mà là cùng học với nhau cho nên mới ngồi ở đây. Nếu mà tự cho thuyết pháp ngồi ở đây là bị cái tội, không có được đó, là cấm. Nhưng mà ngồi ở đây thì ý nghĩa là cùng học với nhau. Chẳng lẽ Chân Hiếu quay mặt lên Phật đọc thì nó kỳ quá, thấy không? Thì mình hiểu vậy thì tha thứ. Chứ các vị mà trách là Chân Hiếu liền có tội, ông không có được ngồi như vậy. Mà sự thật là như vậy đó, nó là cái đó là cái luật nó vậy. Nhưng mà mình không có tự dám cho như vậy cho nên mới ngồi ở đây. Mình sanh ra là có cha có mẹ, làm người sanh ra thì có cha có mẹ, có gia đình, có anh có em, có người thân, có nhà có ruộng, có của cải. Làm người thì đều có những cái thứ đó hết. Hoặc là cha mẹ để cái của lại cho mình, hoặc là tự mình đi tìm cái của đó, hoặc là không phải cha mẹ, hoặc là cái người thân nào đó cho cái của báo đó cho mình. Tuy là những cái vật đó rất là tầm thường, nhưng mà ai mà ăn cắp mình liền buồn, liền có cái thương tâm. Tuy rằng những cái vật rất là nhỏ, khi mà mất thì mình cũng là tiếc. Tất cả đều gây dựng ở trên lòng tham mà ra. Nhìn thấu mới biết lòng tham của tôi lớn như thế. Lời này nói ra mới biết. Nhưng mà khi vô thường tới thì mới biết những cái thứ đó là những cái vật ngoài thân. Những cái thứ đó như là một giấc mơ vậy thôi. Nhưng mà khi ở trong cái giấc mộng đó, tôi lại không có thức tỉnh nổi, tôi lại tham đắm tới như vậy đó. Cái gì tôi cũng tiếc và cũng thấy thương tâm hết. Ngồi đó mà suy ngẫm chuyện đời, suy ngẫm tới tận cùng liền thấy những cái thứ đó và cái thân này giống như tôi nằm một cái giấc mộng rất dài, giấc mộng mấy chục năm. Thì cái cuốn sách này nói là chỉ có những người nào có cái trí tuệ sâu sắc lắm thì mới thấy được cuộc đời là một cái giấc mộng, tất cả là vật ngoài thân, không có cái gì mà chân thật hết đó. Giống như những cái bong bóng ở trên mặt nước, khi mà trời mưa xuống mình thấy nó tan rất nhanh, mình bắt nó thấy nó đẹp nhưng mà nó tan rất nhanh. Những cái giọt sương thì buổi sáng mà nó đậu, những cái giọt sương nó trên những cành lá thấy thì đẹp như vậy đó, nhưng mà nó tan rất nhanh. Cuộc đời con người vốn là như vậy, khi mà nó tan biến thì rất nhanh, nhưng mà nhìn cho sâu sắc liền thấy như nằm mơ thôi. Những cái vật ở trong mơ cũng liên tiếp, cũng đau buồn, nhưng mà khi tỉnh giấc mộng thì không có cái vật gì hết đó. Cũng như khi chết đi rồi thì không có của cải gì đâu, cũng không có cha, không có mẹ, không có cái gì mà có thể tồn tại được hết, tất cả giống như nằm mơ. Một khi mà vô thường tới thì người ở trong mộng chỉ có cái nghiệp là chân thật thôi. Ngài nói như vậy, chỉ có cái nghiệp là chân thật. Vạn ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân, đản niệm A-di-đà, định sanh an lạc quốc. Nghĩa là muôn vật đem theo không có được, chỉ có nghiệp là đem theo. Nếu mà niệm A-di-đà Phật thì cái nghiệp niệm đó, cái nghiệp mà niệm A-di-đà Phật sẽ đem theo về Tây Phương. Nghiệp thì có nghiệp lành và nghiệp dữ. Hai cái món này chúng ta đều đem theo. Cho nên nếu mà tu Tịnh Tông niệm A-di-đà Phật liền đem về Tây Phương. Cái nghiệp đó là cái nghiệp vãng sanh. Ông Minh Liễu trưởng lão chỉ cái thân mình mà nói cái thân này là vật chết. Chỉ trong cái thân này nó có cái tánh linh. Cái lời này mới hay là cái chỗ này, hay là cái câu này thưa quý vị. Cái thân này là cái vật chết, mà trong cái thân này nó có một cái thứ không có bị chết. Cái đó gọi là tâm thức. Cái tâm thức đó nó tồn tại tới vô lượng kiếp. Vì vậy nếu mà hiểu được thì ra mình tu là cứu cái tâm thức, đừng có cứu cái thân này. Cái thân này là cái vật tạm thời. Bởi vì khi mà mình đầu thai tới đây đó là cái tâm thức của mình nó mượn cái thân này để mà tồn tại trong mấy chục năm. Rồi khi mà hết rồi đó thì cái thân này chết, thì cái tâm thức lại lấy cái khác làm cái sự tồn tại, lấy cái thân khác. Như vậy mà suy nghĩ cho tường tận, những cái thân đó đều là giả dối hết, chỉ có cái tâm thức cần phải cứu nó. Tu là tu cho cái tâm thức, đừng tu cho cái thân này. Lời này rất là hay. Đừng có ở trên cái thân này mà lo cho nó, mà phải lo cho cái tâm thức. Sau khi chết nó cái trạng thái nó như thế nào. Tại vì cái tâm thức là cái tồn tại, mà cái thân này là cái thân phải bị hủy diệt đi. Một cái thì tồn tại mà không lo, mà cứ lo cái bị hủy diệt. Vì vậy mà là đi lạc đường hết tất cả. Cái mà cần lo là không lo. Cái thân này nó sẽ bị hoại diệt mà rất là sợ, rất là lo. Vì vậy cả một đời xin hãy lo cho tâm thức, đừng lo cho thân này quá. Nhưng mà tâm thức đó là do nó cũng bị cái thân này ảnh hưởng. Vì vậy mà thân này phải lo cho vừa đủ thôi. Liền lấy tinh thần để mà tu hành là lo cho cái tâm, cho cái tâm nó giải thoát. Cái đó là mới đúng. Vương Nhật Hưu ngài nói tôi rất là kính phục cái lời nói này. Cho nên tôi thường nói với mọi người, phàm những cái gì ở vật ngoài thân, những cái món vật đó mà mình tham những cái vật ngoài thân để mà phụng dưỡng cho cái thân này, tức là ngay cái thân chết mà tìm cái sự sống tạm thời mà thôi. Có nghĩa là mình cả một đời bận rộn đủ thứ chuyện hết, chỉ lo cho cái thân chết này mà thôi, là sống tạm thời một cái giấc mộng dài. Vì vậy khi mà chưa có tránh khỏi được, khi mà sống thì chắc chắn là phải lo cho nó. Tại vì không lo thì không được. Lo cho cái thân này, làm ăn sinh sống bao nhiêu việc, nhưng mà hãy để tâm mà suy xét tu tịnh độ là trên, là như vậy đó. Niệm A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương là trên cái cơ thể chết này mà tìm cái sự sống vĩnh viễn. Đó là chỉ là một người đó là lo cho cái sự sống vĩnh viễn là cái tâm thức, một người thì lo cho cái thân này. Hay mình tự hỏi mình hiện thời đang sống như vậy là mình lo cho cái thân chết này hay là mình lo cho cái tâm linh. Nếu mà mình lo cho cái thân chết này thì xin hãy sửa lại. đừng có lo cho nó như vậy, phải lo cho tâm linh cầu sanh Tây Phương. Là trên cái sự giả tạm này, cái giấc mộng dài đó, mình tìm một cái sự chân thật là tỉnh mộng, như là những cái vị giác ngộ vậy. Ở trong cái giấc mộng tìm ra cái đường để mà tỉnh mộng. Nếu như mà đi lạc được một chút, cứ lo cho cái thân này không đó, thì cái tâm linh nó không có ngày giải thoát, mà nó mới là cái sự tồn tại vĩnh viễn. Còn cái thân này một chút là tan. Vì vậy mình phải hiểu được như vậy thì liền hết lòng mà tu hành, chứ đừng có để cái thân nó làm mê. Thân này sẽ dục bỏ một thời gian thôi là nó tiêu, nó không có bền đâu, rất là mong manh. Dù cho cái người giàu có nhất ở trên thế gian đi nữa, rốt cuộc rồi có ngày cũng phải bỏ cái thân. Chi bằng bây giờ niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì những cái sự khoái lạc sung sướng thì hưởng thụ đời đời. Thì là Phật thì hết à. Thưa quý vị, thì mình đọc thêm một bài đó. Người đời tuy chưa chết mà cái chết nó sẵn trên thân này rồi. Tại sao? Bởi thần thức nó đi đầu thai mà nương tựa vào cái thân tứ đại. Thân này phải nhờ có thần thức mới được lớn, được mạnh nên gọi là sanh. Thần thức lìa thân tứ đại thì gọi là hư hoại, gọi là chết. Thần thức là gì? Thân tứ đại là gì? Thần thức ví như cái thân ta, còn thân tứ đại ví như căn nhà ta đang ở. Thân thì có đi có đến, căn nhà của ta có thành có hoại. Thế thì lúc ta sống đây không phải là sống thật, chỉ do thần thức đến mà thân ta giống như có sống mà thôi. Lúc chết cũng phải chẳng phải chết thiệt, chỉ vì thần thức đi mà thân này tan rã vậy thôi. Lời nói rất là chính xác. Chúng ta tới thế gian này là xài bằng cái tâm thức hết tất cả, mượn cái thân giả tạm mà tâm thức nó hoạt động. Khi mà cái nghiệp trước nó đã hết một mạng rồi đó, thì cái tâm thức nó liền gá vào một cái nơi khác, cái thân này liền bỏ, giống như là chết. Sự thật chưa có bây giờ chết, làm sao chết được? Nếu mà chết là lạc vô cái pháp đầu quả diệt rồi, chỉ sợ không có chết được mà thôi. Nó sống như vậy mà nó không phải sống tốt như vậy đâu, nó sống đau thương lắm. Nó đọa địa ngục thì nó không có thể nghĩ tưởng. Bởi vì tâm thức là nó đi đến như vậy, cơ thể là hiển hóa, cơ thể là đồ giả, tâm thức nó mới bất diệt. Nó đến nó đi, đến thì giống như là sanh ra, đi thì giống như là chết đi. Sự thật ra thì không có phải như vậy. Song người đời ít có ai nhận được sự thật này, cứ chấp cái thân tứ đại này là thiệt. Vì chấp cái thân tứ đại là thật, là trường tồn, nên mong cầu sự sống mà chán ghét sự chết, mê lầm đến thế thật đáng thương thay. Có nghĩa là mình mê mờ, cái tâm mình không có mở ra, không thấy được. Cái thân này vốn là tạm thời thôi, nhưng mình nhờ cái thân này để cầu sanh Tây Phương, là nhờ cái pháp giả tu cái pháp chân thật. Nhờ cái sự hiển hóa của thân mà cái tâm thức nương vào đó mà có thể niệm A Di Đà Phật để về với Phật, liền ra khỏi cơn đại mộng, có cái thân chân thật, cái thân kim cang bất hoại, cái thân mà pháp thân đó mới thiệt, cái đó mới là thân chân thật. Nhưng mà chúng ta mê mờ cái thân này, cứ bận rộn vì nó, rồi còn lại lấy lý do tôi bận quá tôi tu không được, cứ lo cho cái thân này không tu không nổi, thì như vậy đó. Bây giờ đừng có lo nhiều quá mà phải lo cho cái tâm thức. Cái tâm thức là cái quan trọng, nó mới là điều quan trọng. Những cái khác, cái nào bỏ được thì bỏ, đừng có lo cho nó quá. Tùy duyên mà sống. Thần thức thì do đâu mà đi? Bây giờ cái tâm thức đó đó, khi mà bỏ xác thân này nó đi đâu? Thì ngài nói nó do nghiệp mà đi. Nghiệp là gì? Nghiệp là những cái gì mà thân khẩu ý mình tạo, một đời mình tạo, do đó cái thần thức do ba cái nghiệp đó mà đi. Mình tạo ác thì nó đi vào cõi ác, mình tạo thiện thì nó đi vào cõi thiện, mình niệm A Di Đà Phật thì nó về Tây Phương. Mình tạo cái nghiệp cõi trời là mình tu tập thiện thì nó sẽ sanh lên cõi trời. Nếu mà mình vừa tu thập thiện mà vừa sân si thì nó sanh A-tu-la. Nó cũng là giống cõi trời, mà tại vì mình sân si nhiều quá cho nên nó không có được. Mà là người tu thập thiện mà cái tánh sân nhiều đó thì sanh vào A-tu-la. Còn người mà tạo chuyên môn tạo những cái điều ác thì sanh trong ba cái ác đạo. Thì cái điều ác đó là thập ác đó. Nếu mà thập ác nặng thì sanh địa ngục, mà thập ác nhẹ thì sanh ngạ quỷ, mà thập ác ít một chút thì sanh súc sanh. Theo cái nghiệp đó mà cái thần thức nó ra đi khi mà nó bỏ cái thân này. Bởi vậy cái thân này là đồ giả, nhưng mà cái tâm đó phải lo nương tựa cái thân này mà tu hành mới đúng. Nếu như là không có tu đó thì không có hẹn ngày ra được, là cái sự luân hồi không có ngày ra được. Nằm mơ cứ đại mộng này đi vào đại mộng khác, cứ mơ mơ màng như vậy, mê muội như vậy lâu lắm. Song thần thức này từ vô thủy cho đến ngày nay đầu thai thay hình đổi xác, chẳng được ở lâu một chỗ. Là tại sao? Bởi do nghiệp ta gây tạo chẳng lâu, cho nên thần thức ở trong xác thân này một thời kỳ ngắn ngủi, rồi tùy theo nghiệp mà đi qua xác thân khác, giữ gìn thân khác đến khi nghiệp hết, thần thức lại ra đi. Khi thân hình phải hoại, thân hình hoại thì thần thức không có chỗ nương tựa. Vì không có chỗ nương tựa nên tùy theo cái nghiệp trong đời này đã tạo, thần thức tùy theo nghiệp ấy mà đi đầu thai vào thân khác. Ví dụ như người xây cất một căn nhà, rồi ở trong căn nhà đó mua đồ ăn uống để hưởng thụ, cho nên hễ tạo nghiệp như thế nào thì phải chịu quả báo cũng như vậy. Đó là lẽ tự nhiên. Như vậy mình hiểu rất là rõ ràng, khi mình chết thì nó như thế nào. Thần thức mình nó là theo nghiệp mà đi, cũng như mình tới thế gian này cũng theo nghiệp mà tới. Không có cái gì mà tự nhiên tới được, phải do nghiệp mà tới. Còn Bồ Tát thì phát nguyện mà tới, Bồ Tát không phải do nghiệp mà tới. Bồ Tát muốn tới cái chỗ đó là phát nguyện thì tới. Nghiệp thì không có lôi các ngài làm gì có nghiệp. Còn mình là tự do không được, nó lôi chỗ nào đi chỗ đó. Còn Bồ Tát là muốn đi thì đi, không đi thì không có phát nguyện. Là như vậy. Bởi vậy cầu sanh Tây Phương và đi vào lục đạo là hai trạng thái đó cách xa như trời đất. Một bên là muốn đi thì đi, không có cái gì lôi, còn một bên muốn đi cũng không được. Nếu mà chúng ta không có tu đó, muốn sanh cõi người nó không sanh được, muốn sanh cõi trời nó không có sanh được. Có nghĩa là nó đi nghịch hết cái sự muốn của mình. Mình muốn không có tự tại, liền gọi là hai chữ trói buộc. Còn Bồ Tát thì tự tại, vì sanh Tây Phương đoạn hết những cái kiến hoặc tư hoặc, chứng được cái pháp thân, cho nên là muốn độ ai thì đi tới đó. Không có cái nghiệp mà làm sao. Còn mình nó vì tạo nghiệp cho nên bị nghiệp nó trói, không có tự tại. Như vậy thì nên làm Bồ Tát hay nên làm chúng sanh? Có muốn sung sướng hay là muốn khổ, tự là mình quyết định thôi. Bởi vậy thấy người ta tu còn chê nó thì không biết làm sao. Thấy người ta tu phải mừng, thưa quý vị, tại vì tu thì nó không có bị trói buộc. Người này sẽ tự do trong tam giới. Nên là lời của Thế Tôn muốn cho mình tự tại như vậy đó. Hay như là Phật, thưa quý vị, xin hết giờ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem tâm đến này hướng về Tha Tất. tớ và chúng sanh đều trở thành Phật đạo. Như là Phật, tới quý vị, cuốn sách này nó có lâu đời lắm, nhưng mà tới ngày hôm nay nó còn khế cơ tới như vậy nữa. Cuốn sách này không phải thường đâu. Thường đó, mình viết một cuốn sách nó tồn tại chừng vài chục năm, qua cái thế hệ sau nó khác, sách nó không có còn được. Mà sách tồn tại theo thời gian là, thứ nhất là kinh của Phật, thứ hai là lời của Tổ, nó mới có thể tồn tại theo thời gian. Sách này tồn tại tới ngày hôm nay. Cái vị này là khi giảng sanh là đứng chắp tay giảng sanh, lòng thương tình đó. Như là Phật.
Xin Phật không xin phép Thầy.